quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút. Tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân ân vì bao phép đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bỡ ngỡ.
Ngày mùng 5 tháng 10, Thánh Faustina, tông đồ lòng Chúa thương xót. Xuôi dòng lịch sử, thông qua chính dân riêng của mình, Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu lớn lao dành cho nhân loại thụ tạo của Người. Trong thời đại chúng ta, có người như vậy là một cô bé được rửa tội với tên là Helen Kowalska, hiện nay là thánh nữ Faustina được biết đến trên toàn thế giới. Chị chào đời tại làng Rogowicz thuộc giáo xứ Swinice, Uraki, Ba Lan, ngày 25 tháng 8 năm 1905. Chị là con thứ ba trong số 10 đứa con của bà Mariana và ông Stanisław Kowalska. Cha chị là một thợ mộc lành nghề, nhưng ông cũng làm việc trong một trang trại nhỏ để phụ thêm vào những nhu cầu của gia đình. Ông là một người rất đạo đức. Người ta kể lại, mỗi sáng ông vẫn dành ra khoảng 1 giờ quỳ gối cầu nguyện trước khi bắt đầu ngày làm việc. Buổi tối, ông quy tụ cả gia đình lại để cùng nhau đọc kinh tối. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký: khi nhìn thấy cha tôi cầu nguyện, ngay cả bao năm tháng với tư cách là một nữ tu, tôi vẫn ngạc nhiên vì bản thân tôi không thể cầu nguyện sốt sáng được như ông. Nhờ lòng yêu mến tin mừng và kinh nguyện trong gia đình của người cha, nên lòng yêu mến Thiên Chúa đã phát triển nơi Helen ngay từ thuở còn thơ. Năm 7 tuổi, chị đã có được kinh nghiệm thần bí đặc biệt đầu tiên. Chị ghi lại trong nhật ký của mình: năm 7 tuổi, tôi nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa trong linh hồn mình, với lời mời gọi đến với một cuộc sống hoàn thiện hơn. Năm 9 tuổi, Helen xưng tội lần đầu, và một thời gian ngắn sau, chị rước lễ lần đầu tại nhà thờ giáo xứ San Casimir. Năm 12 tuổi, chị đến trường lần đầu tiên nhưng lại phải rời khỏi trường vào năm 14 tuổi. Đây là tình trạng khó khăn của đất nước Ba Lan thời đó. Vì thiếu trường học và giáo viên trong các khu vực nông thôn, cho nên sau 2 năm học, các em phải rời khỏi trường để những trẻ khác có cơ hội được giáo dục cơ bản. Năm 16 tuổi, Helen rời khỏi nhà và bắt đầu làm người giúp việc nhà cho gia đình Luke Daki, chủ một cửa hàng bánh trong thị xã Alexandro. Ông chủ tiệm bánh nói rằng chị là nhân viên chu đáo và chịu khó nhất mà ông tuyển dụng. Chị lãnh phép thêm sức tại nhà thầy giáo xứ địa phương sau 7 tháng chị ở đó. Chính tại đây, một hôm ở sân nhỏ phía sau nhà và giữa ban ngày, chị có được thị kiến đặc biệt về một hình ảnh sáng ngời. Hình ảnh đó còn mãnh liệt hơn cả ánh sáng mặt trời. Và sự kiện này là chất xúc tác khiến chị quyết định gia nhập dòng tu. Sau kinh nghiệm đó, Helen trở về nhà thuyết phục cha mẹ mình để được vào dòng. Nhưng cha mẹ chị lại từ chối không cho phép, vì hai ông bà cần đến thu nhập của chị hầu hỗ trợ cho gia đình nghèo túng này. Và họ không có khả năng thanh toán một khoản tiền cho nhà dòng. Khoản tiền này cần thiết đối với bất cứ ai khi gia nhập một dòng tu. Mùa thu năm 1922, Helen thay đổi công việc và làm người giúp việc nhà cho các nữ tu Franciscan tại Lourdes. Vài tháng sau, niềm khao khát gia nhập nhà dòng khiến chị viết thư xin cha mẹ cho phép mình vào dòng. Nhưng một lần nữa, hai ông bà bảo rằng họ không có khả năng. Chẳng bao lâu chị ghi lại trong nhật ký của mình: tôi hướng tới phù hoa của cuộc đời. Mặc dù linh hồn tôi không tìm được sự an bình, lời kêu gọi không dứt đến với đời sống tu trì vẫn không rời khỏi tôi và là nguồn gốc của nỗi đau khổ liên tục trong tâm hồn tôi. Tôi đã cố gắng kiềm chế lời kêu gọi này bằng những sao lãng trần thế khác nhau. Tôi tránh né Thiên Chúa trong cuộc đời mình và tìm cách kết bạn với những người khác. Ngày 2 tháng 2 năm 1923, Helen bỏ việc giúp việc nhà cho các nữ tu Franciscan và đến làm việc cho gia đình bà Mariana. Chị làm việc ở đó với tư cách quản gia và chăm sóc những đứa trẻ. Các em gái của Helen làm việc trong cùng khu vực và chị bắt đầu đi tới các buổi khiêu vũ với họ. Trong một buổi khiêu vũ diễn ra vào tháng 7 năm 1924, tại một đại sảnh địa phương ở công viên Lourdes, Helen có một thị kiến trong khi đang nhảy múa. Trong lúc nhảy múa như vậy thì chị thấy Đức Giêsu rất đau khổ nói với chị: còn để cho ta tiếp tục chờ đợi bao lâu nữa? Còn để cho ta tiếp tục chờ đợi bao lâu nữa? Sửng sốt trước thị kiến này, chị rời khỏi buổi khiêu vũ và quyết định đến nhà thờ chính tòa Saint Stanislaus gần đó, nơi đặt bí tích cực thánh. Trong nhà thờ chính tòa, có vài người nhận ra Helen khi chị đến đó, nhưng chị phớt lờ họ và đi lên bàn thờ trước bí tích cực thánh. Chị phủ phục trên sàn nhà cầu xin Chúa hướng dẫn. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng nói của Chúa Giêsu trong linh hồn mình. Người nói: hỡi con gái của ta, hãy tới Warsaw, tại đó con sẽ có thể gia nhập một dòng tu. Tối hôm đó, Helen quyết định đi tới Washo. Khi Helen đến thành phố Washo, chị tìm thấy linh mục chánh xứ tại nhà thờ đầu tiên mà chị đi qua. Đó là nhà thờ St. James. Sau khi nghe câu chuyện của chị, cha xứ cho chị địa chỉ của một gia đình tốt lành mà ngài quen biết. Ngài bảo chị cứ tới đó và chị sẽ có được một căn phòng. Vài tuần sau, chị đi tìm xem có dòng tu nào tiếp nhận mình không, nhưng mọi nhà dòng chị tìm đến đều từ chối lời yêu cầu của chị. Cuối ngày, chị đi vào một nhà thờ và cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con, xin Chúa đừng bỏ rơi con trong lúc này. Nhà dòng kế tiếp mà chị đi tới là dòng nữ tu Đức Bà Thương Xót. Tại đây, chị gặp mẹ bề trên. Bà bảo chị hãy đến nhà nguyện của dòng và hỏi vị chủ nhà là chính Chúa xem người có tiếp nhận chị hay không. Chị tới nhà nguyện và khẩn cầu: Lạy Chúa của ngôi nhà này, Chúa có chấp nhận cho con ở đây hay không? Một lần nữa, chị lại nghe thấy một tiếng nói trong linh hồn mình: Con ở trong tâm hồn ta và ta tiếp nhận con vào đây. Chị trở lại với mẹ bề trên và kể lại cho mẹ điều mình vừa nghe thấy. Và mẹ bề trên nói: Tốt, nếu Chúa chấp nhận chị thì tôi cũng chấp nhận chị. Ngày 1 tháng 8 năm 1925, Helen gia nhập dòng nữ tu Đức Bà Thương Xót tại Washo. Tuy nhiên, Helen vẫn phải làm việc ở bên ngoài nhà dòng suốt ngày thêm một năm nữa như một người giúp việc nhà để kiếm được khoản tiền mà cha mẹ của chị không đủ khả năng nộp cho nhà dòng. Dòng nữ tu Đức Bà Thương Xót và Thánh nữ Faustina gia nhập thành lập tại Pháp ban đầu được biết đến như dòng Madalena. Nhà dòng được thành lập nhằm giúp đỡ các phụ nữ vô gia cư và các thiếu nữ đường phố Paris. Năm 1925, chỉ sau 3 tuần trong nhà dòng tại Washo, cô thiếu nữ Faustina quyết định rời khỏi tu viện vì chị nhận thấy mình không có đủ thời gian để cầu nguyện. Hôm chị quyết định đến gặp bề trên và nói rằng mình ra đi, thì chị có một thị kiến trong khi cầu nguyện. Đức Giêsu bảo chị là người không muốn chị rời khỏi tu viện trong thời gian này. Lúc đó, chị biết rằng mình không bao giờ có thể ra đi cho đến khi Chúa sẵn sàng cho chị ra đi. Ngày 23 tháng 1 năm 1926, chị được đưa từ Washo đến nhà dòng tại Krakow, nơi chị hoàn tất thời gian thỉnh sinh của mình. Ngày 30 tháng 4 năm 1926, chị nhận áo dòng và lấy tên là Maria Faustina. 2 năm sau, chị khấn lần đầu với các lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục mà chị khấn lại hàng năm trong vòng 5 năm. Có các mức độ cam kết khác nhau dành cho các nữ tu theo cấp bậc của họ, và các nữ tu này được gọi là trợ sĩ. Trợ sĩ thứ nhất bao gồm các nữ tu có trình độ, và họ quan tâm đến việc giáo dục các thiếu nữ mà họ chịu trách nhiệm. Trợ sĩ thứ hai bao gồm các nữ tu có trình độ kém, học lực thấp, được chỉ định làm tất cả các công việc tay chân và nông trại ở trong nhà dòng. Nữ tu Faustina được xếp vào trợ sĩ thứ hai, làm việc tay chân. Ngày 31 tháng 10 năm 1928, nữ tu Faustina được đưa trở lại nhà Washo, nơi chị làm việc trong nhà bếp. tháng 2 năm 1929, chị được cử đến Vilnius, lúc đó vẫn còn là một phần của Ba Lan. Từ đây, một lần nữa chị lại làm việc trong nhà bếp. Tháng 8 năm đó, chị được cử đến nhà dòng tại Kiest, một làng nhỏ gần Poznan. Một hôm, trong khi đang đi dạo và ngắm cảnh thôn quê tươi đẹp, chị có được thị kiến về Đức Giêsu bên cạnh mình. Người nói với chị rằng cảnh đẹp này không là gì so với vẻ đẹp chờ đợi các linh hồn ở trong cõi vĩnh hằng. Tháng 6 năm 1930, nữ tu Faustina được cử đến một nhà khác tại Plock, nơi chị làm bánh trong lò nướng. Chị vẫn ở lại nhà này đến tháng 10 năm 1932. Chính tại đây ngày 22 tháng 2 năm 1931, lần đầu tiên Đức Giêsu hiện ra với chị với những chùm tia sáng màu đỏ và xanh nhạt phát xuất từ trái tim người. Đây là một hình ảnh mới mà trước đây thế giới chưa bao giờ nhìn thấy. Cuối cùng, hình ảnh này được biết đến như ảnh lòng Chúa thương xót. Hình ảnh này được biết đến như ảnh lòng Chúa thương xót. Người bảo chị hãy cho vẽ lại tấm ảnh để tôn kính. Hầu tấm ảnh này có thể trở thành phương tiện đối với các ân huệ cao cả cho toàn thể nhân loại. Người bảo chị hãy trưng bày tấm ảnh trước hết trong nhà nguyện, rồi sau đó trên toàn thế giới. Chị ghi lại điều này trong nhật ký của mình như sau. Buổi tối khi ở phòng riêng, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu mặc một chiếc áo trắng. Một bàn tay người giơ lên với động tác ban phép lành. Tay kia chạm vào áo ở trên ngực. Phía dưới áo hơi lệch sang một bên ngực. Từ đó tỏa ra hai chùm tia sáng. Một chùm tia sáng màu đỏ và một chùm tia sáng màu xanh nhạt. Trong thinh lặng, tôi cứ nhìn chằm chằm vào Chúa. Linh hồn tôi bị nỗi sợ hãi tác động, nhưng cũng có cả niềm vui cao cả. Một lúc sau, Chúa Giêsu nói với tôi, con hãy vẽ một tấm ảnh theo kiểu mẫu con nhìn thấy, với dấu hiệu đặc trưng. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Ta mong sao tấm ảnh này được tôn kính trước hết trong nhà nguyện của con, sau đó trên toàn thế giới. Ta hứa, linh hồn nào tôn kính tấm ảnh này sẽ không bị hư đi. Ta cũng hứa ban chiến thắng trên những kẻ thù của họ ở nơi đây trên trái đất, đặc biệt trong giờ chết. Chính ta sẽ bảo vệ linh hồn này như vinh quang riêng của ta. Chúa Giêsu nói với Faustina, ta là thầy dạy của con, hiện giờ và mãi mãi là thế. Con hãy cố gắng mô phỏng trái tim con nên giống trái tim dịu hiền và khiêm nhường của ta. Đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi cho mình. Hãy chịu đựng với sự kiên nhẫn và bình tĩnh tất cả mọi sự xảy đến với con. Đừng bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng. Hãy cứ sống tốt kể cả khi con nhận thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng. Chính ta sẽ nói lên cho con khi cần thiết. Sau này, Faustina viết trong nhật ký của mình, con chấp nhận niềm vui hoặc nỗi đau khổ, lời khen ngợi hoặc sự nhục nhã cùng một tâm trạng như nhau. Con biết rằng điều này cũng như điều kia, tất cả đều qua đi. Thế thì tất cả những điều mà thiên hạ đàm tiếu về con có can hệ gì? Đã từ lâu rồi, con không còn màng đến những gì liên quan đến cá nhân của con nữa. Cuối tháng 11 năm 1932, nữ tu Faustina rời khỏi Block và trở lại Warsaw để tập sự lần thứ ba. Thời gian này kéo dài 5 tháng. Đây là nơi chị khấn trọn đời ngày mùng 1 tháng 5 năm 1933. Chính tại thành phố Vilnius này, ngày nay được gọi là thành phố của lòng thương xót, mà thánh nữ Faustina và chân phước cha Michel Sopoko là cha linh hướng của chị đã bộc lộ cho thế giới sứ điệp lòng Chúa thương xót lần đầu tiên. Trong thời thánh nữ Faustina, Vilnius là một phần của Ba Lan, nhưng hiện nay đây là thủ đô của Lithuania. Đây là nơi nữ tu Faustina đã trải qua thời gian lâu dài nhất của cuộc đời chị trong tu viện. Và trong nhà dòng tại Vilnius, chị đã viết cuốn nhật ký nổi tiếng hiện nay, Lòng Chúa thương xót nơi linh hồn tôi. Cuốn nhật ký Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, chị đã viết lại với sự khích lệ của cha Sopoko là linh hướng của chị. Quyển nhật ký của thánh nữ Faustina có mục tiêu cổ động việc sùng kính lòng thương xót Chúa được quan tâm rộng rãi. Vì thánh bộ Đức Giáo lý Đức tin năm 1978 đã duyệt xét và rút lại những điều kiểm phán trước đây của tòa thánh liên quan đến những bản viết của nữ tu Faustina, làm cho việc sùng kính lòng Chúa thương xót được phát triển mạnh mẽ khắp nơi với một sinh lực mới. Tông thư Thiên Chúa giàu lòng thương xót của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu lên một y ưu phẩm rất kỳ diệu của Thiên Chúa. Ưu phẩm kỳ diệu của Thiên Chúa đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Cả hai đều kín múc từ một nguồn mạch là mặc khải của Thiên Chúa và giáo huấn của Chúa Kitô. Dưới ánh sáng ấy, nhật ký thánh nữ Faustina mang thêm một ý nghĩa đối với linh đạo Công giáo. Sứ mạng chính yếu của thánh nữ Faustina được ghi chép trong nhật ký là nhắc nhở con người thời nay về chân lý đức tin ngàn đời nhưng dường như đã bị quên lãng, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại. Qua tập nhật ký này, Faustina cũng truyền đạt cho chúng ta những hình thức mới mẻ của việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa. Sứ mạng của thánh nữ Faustina có nền tảng vững chắc trong Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội, nhất là phù hợp một cách tuyệt vời với tông huấn Thiên Chúa giàu lòng thương xót của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Chính tại thành phố Vilnius, tấm ảnh lòng Chúa thương xót của Đức Giêsu được vẽ lần đầu tiên. Và trong nhà dòng tại Vilnius, chị đã nhận được kinh nguyện đầy sức mạnh, chuỗi kinh lòng thương xót hiện nay được đọc khắp thế giới. Cũng tại Vilnius, dòng nữ tu Chúa Giêsu thương xót mà Chúa Bảo Thánh nữ Faustina thành lập đã được lập ra. Các nữ tu dâng hiến cuộc đời mình để cầu nguyện và làm việc vì lòng thương xót đối với thế giới. Chính tại Vilnius, lễ kính lòng Chúa thương xót được cử hành lần đầu tiên năm 1935 ở Thánh điện Mẹ thương xót. Trong mặc khải đầu tiên liên quan đến việc vẽ tấm ảnh lòng Chúa thương xót, lời yêu cầu mà Đức Giêsu đã chỉ thị cho thánh nữ Faustina cũng được thực hiện khi chị đến Vinius. Hình như đây là hành động của Chúa Quan Phòng, vì chính trong thành phố này, tấm ảnh mẹ của lòng Chúa thương xót vốn được dân chúng Ba Lan và Lithuania yêu mến rất nhiều đã được tôn kính suốt 500 năm trong một thánh điện bên kia cổng vào thành phố Vinius. Hiện nay, tấm ảnh lòng Chúa thương xót được vẽ tại Vinius đã được trưng bày và tôn kính công khai lần đầu tiên, không chỉ trong cùng thành phố nhưng đồng thời còn được tôn kính giống như tấm ảnh mẹ của lòng Chúa thương xót. Tại Vinius, thánh nữ Faustina đã gặp gỡ cha Sopoko, linh hướng của chị. Chính cha Sopoko đã ủy thác và thanh toán tiền cho họa sĩ Eugen Kazimirovsky vẽ tấm ảnh gốc về lòng Chúa thương xót tại Vinius. Ngày 2 tháng 1 năm 1934, nữ tu Faustina đến thăm họa sĩ này lần đầu tiên. Sau nhiều buổi hội ý kéo dài với cha Sopoko, nữ tu Faustina và họa sĩ, cuối cùng tấm ảnh đã hoàn tất vào mùa hè năm 1934. Nhưng nữ tu Faustina lại không mãn nguyện với tấm ảnh này. Sau đó khi vào trong nhà nguyện, chị thất vọng và kêu lớn tiếng: "Chúa ơi, ai có thể vẽ Chúa thật đẹp giống như Chúa thực sự được?" Sau đó chị nghe Chúa Giêsu nói: "Sự cao cả của tấm ảnh này không hệ tại ở màu sắc của tấm ảnh hoặc kỹ năng từ cây cọ của họa sĩ, nhưng hệ tại lòng thương xót của ta phát xuất từ đó." Từ sườn vẽ của họa sĩ, lần đầu tiên tấm ảnh được đưa đến căn hộ của cha Sopoko. Ngài lưu giữ tại đó một thời gian. Nhưng khi Ngài có vẻ không chắc chắn về giá trị của tấm ảnh và những mặt khải, thì Ngài quyết định giấu tấm ảnh ấy phía sau tấm pano ở hành lang của dòng Bernardo, nơi Ngài làm tuyên úy. Tại đây, tấm ảnh này được hoàn toàn ẩn giấu, không ai có thể biết về nó. Ít nhất, cho đến khi cha Sopoko nhận được thêm chứng thực về toàn bộ điều đang xảy ra. Một thời gian ngắn sau, trước sự ngạc nhiên của cha Sopoko, nữ tu Faustina nói rằng: "Đức Giêsu không muốn tấm ảnh của Ngài bị giấu phía sau tấm pano trong dòng Bernardo, nhưng Người mong muốn nó được trưng bày cho toàn thế giới." Chị cũng nói với cha Sopoko rằng Đức Giêsu muốn tấm ảnh được trưng bày trước hết tại thánh điện mẹ của lòng Chúa thương xót. Việc trưng bày ngày này, một tấm ảnh mới thật xa lạ tại thánh điện Đức Mẹ nổi tiếng ở Lithuania, không dễ dàng gì với cha Sopoko. Gần cuối dịp kỷ niệm năm toàn xá 1935, cha Sopoko ngạc nhiên khi được mời cử hành 3 ngày, từ 26 đến 28 tháng 4. Tuần tam nhật này kết thúc bằng một thánh lễ Chúa Nhật sau lễ phục sinh ngày 28 tại thánh điện mẹ của lòng Chúa thương xót, được biết đến như cổng bình minh ở Lithuania, cổng nổi bật ở Ba Lan. Đó là một ngày Chúa Nhật mà hiện nay đối với thế giới được biết đến như lễ kính lòng Chúa thương xót. Ngày nay là đại lễ kính lòng Chúa thương xót, nhưng thời đó chỉ duy nhất nữ tu Faustina và cha Sopoko biết được ý nghĩa đó mà thôi. Chính tại đây, trong ngày cha Sopoko chịu trách nhiệm cử hành thánh lễ, lần đầu tiên Ngài có cơ hội công khai trưng bày tấm ảnh lòng Chúa thương xót bên cạnh tấm ảnh mẹ của lòng Chúa thương xót. Cha Sopoko coi bức ảnh này như Đức Maria một lần nữa lại đưa lòng Chúa thương xót đến với thế giới qua Đức Giêsu Con Mẹ. Nữ tu Faustina ở tu viện trong dịp kỷ niệm ngày 28 tháng 4 năm 1935. Và trong nhật ký của mình, chị viết: chính ở đó, tại cổng nổi bật trong dịp kỷ niệm năm toàn xá, tấm ảnh đã được trưng bày công khai lần đầu tiên, và cha linh hướng của tôi giảng về lòng Chúa thương xót. Đây là điều đầu tiên mà Chúa Giêsu yêu cầu và tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Khi Ngài bắt đầu nói về lòng thương xót cao cả của Chúa, thì tấm ảnh trở thành như một người sống động, và những chùm tia sáng từ lòng thương xót Chúa của người thấm nhập tâm hồn những người quy tụ tại đó. Ngay sau đó, cha Sopoko làm phép ảnh và đặt bức vẽ bên cạnh bàn thờ cao cả nhất của Thánh Mikael, nơi Ngài là cha xứ. Chẳng bao lâu sau, tấm ảnh trở nên phổ biến trong toàn bộ khu vực Medius, nơi tấm ảnh được tôn kính công khai và nghe nói có đầy rẫy các ân huệ cao cả từ việc tôn kính tấm ảnh này. Sau khi nhà thờ Thánh Mikael bị chính quyền đóng cửa, tấm ảnh đã được kín đáo đưa đến nhà thờ Chúa Thánh Thần tại Vilnius. Nhưng vì những lý do mà chỉ có cha xứ Jean Acklem tự biết, Ngài không muốn đặt tấm ảnh trong nhà thờ, nên đã đặt bức ảnh cách xa công chúng ở nơi nào đó trong dòng Đa Minh. Khi cha Joseph Raswiewicz, một linh mục khác trong dòng Đa Minh, bạn của cha Sopoko, được chuyển đến một nhà thờ bằng gỗ tại một thị trấn nhỏ bên trong Liên bang Xô Viết tên là Nuwaruda, thì Ngài đã mang tấm ảnh ấy theo và treo công khai trong nhà thờ tại đó. Năm 1951, cha Raswiewicz bị những người Xô Viết bắt giữ và nhà thờ này bị chính quyền đóng cửa. Các tín hữu ở Nuwaruda lại chuyển ảnh lòng Chúa thương xót đến một địa điểm mới. Tại đây, tấm ảnh vẫn được giấu kỹ suốt 35 năm. 35 năm tấm ảnh bị giấu kín. Cuối cùng, năm 1986, tấm ảnh trở lại với nhà thờ Chúa Thánh Thần của dòng Đa Minh tại Vilnius. Lần này, tấm ảnh được một vị linh mục mới của giáo xứ đặt ở bên cạnh bàn thờ trong nhà thờ và vẫn để ở đó cho đến năm 2004. Khi một thánh điện mới được xây dựng trong đám phế tích của một nhà thờ bị đổ nát ở trung tâm Vilnius, nhà thờ mà cha Sopoko đã từng là cha xứ, và đây là nơi hiện đang treo ảnh lòng Chúa thương xót nguyên thủy. Bức vẽ nguyên thủy là một tấm ảnh rất đặc biệt. Tấm ảnh này được vẽ tại Vilnius dưới sự hiện diện của thánh nữ Faustina và chân phước Sopoko. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót duy nhất mà thánh nữ Faustina đã từng đứng phía trước để ngắm. Đây là tấm ảnh được sử dụng trong buổi cử hành lễ kính lòng Chúa thương xót trước sự hiện diện của chị vào năm 1935. Ngày 21 tháng 3 năm 1936, nữ tu Faustina chuyển đến Warsaw và rời khỏi Vilnius. Một thời gian ngắn sau, mẹ Tổng quyền lại chuyển chị sang một nhà khác của dòng tại Wadalow. Từ đó vào tháng 4 năm 1936, chị được chuyển sang một nhà khác trong thị trấn nhỏ Derby. Ngày 11 tháng 5 1936, một lần nữa chị lại chuyển từ Derby đến một nhà khác ở Krakow. Ngày 19 tháng 9 năm 1936, nữ tu Faustina ngã bệnh. Chị được khám bệnh tại bệnh viện Pranik. Chị viết trong nhật ký của mình: khi chúng tôi rời khỏi phòng bác sĩ và tới nhà nguyện của bệnh viện một lát, thì tôi nghe thấy những lời này trong linh hồn: hỡi con của ta, chỉ thêm vài giọt trong chén thôi, bây giờ sẽ không kéo dài lâu đâu. Trong lần khám bệnh kế tiếp tại bệnh viện, các bác sĩ đều chẩn đoán chị bị mắc bệnh lao phổi và yêu cầu chị phải cách ly khỏi các nữ tu khác. Từ tháng 12 năm 1936 đến tháng 9 năm 1938, nữ tu Faustina được điều trị ở bệnh viện này vài lần. Toàn bộ thời kỳ đó kéo dài trên 8 tháng. Đầu năm 1938, khi sức khỏe của chị trở nên xấu hơn, thì các bề trên chuyển chị đến nhà dòng tại Rabka ở thôn quê để dưỡng bệnh. Tuy nhiên, nữ tu Faustina chỉ ở lại đó một thời gian rất ngắn, vì như chị viết, chị cảm thấy rất mệt. Chị buộc phải nằm lại trên giường. Sau khi trở lại nhà dòng tại Krakow, sức khỏe của chị ngày càng tồi tệ hơn. Năm 1938, một lần nữa chị lại được đưa đến bệnh viện ở Pranik. Từ đó, 4 tháng sau, chị viết cho mẹ tổng quyền như sau: Thưa mẹ kính yêu, đây sẽ là lần liên hệ cuối cùng của chúng ta trên trái đất. Con cảm thấy rất yếu và con đang viết với một bàn tay run rẩy. Con đau đớn thật nhiều như con có thể chịu đựng. Nhưng Chúa Giêsu không cho phép nỗi đau này vượt quá khả năng chịu đựng của con. Nếu nỗi đau đớn này lớn thì lòng Chúa thương xót cũng thật lớn. Bây giờ con hoàn toàn phó thác bản thân con cho Thiên Chúa và lòng thương xót của Người. Xin tạm biệt mẹ kính yêu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở dưới chân Ngài Thiên Chúa. Ngày 17 tháng 9 năm 1938, chị từ bệnh viện trở về tu viện tại Krakow. Lúc 10 giờ 45 tối ngày 5 tháng 10 năm 1938, nữ tu Faustina qua đời. Tang lễ diễn ra 2 ngày sau, trong lễ Đức Mẹ Mân Côi theo phụng vụ, và là ngày thứ 6 đầu tháng. Thi hài của chị được chôn cất tại nghĩa trang của nhà dòng. Chị đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước ngày 18 tháng 4 năm 1993 và phong hiển thánh ngày lễ kính lòng Chúa thương xót 30 tháng 4 năm 2000. Năm 1995, cha Rona Pitel, người Baltimore, bị bệnh tim nặng, đã được chữa lành nhờ lòng sùng kính nữ tu Faustina và lần chuỗi lòng thương xót. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, trong bài giảng lễ phong hiển thánh cho chị, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: Nữ tu Faustina là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta. Nhân loại sẽ không tìm thấy được sự bình an cho đến khi hết lòng quay về với lòng thương xót của Chúa. Và Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng hướng về chị Faustina như sau: Thưa chị Faustina, một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho thời đại chúng tôi, một quà tặng từ đất nước Ba Lan cho toàn thể hội thánh. Xin cho chúng tôi biết chiều sâu của lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng tôi có một kinh nghiệm sống động và làm chứng về lòng thương xót ấy cho anh chị em chúng tôi. Ước gì sứ điệp về ánh sáng và niềm hy vọng của chị lan tỏa khắp thế giới bằng cách thúc đẩy người tội lỗi hoán cải, xóa bỏ mọi tranh chấp, hận thù, cùng dẫn đưa mọi cá nhân và quốc gia đến việc thực thi tình huynh đệ. Hôm nay, khi cùng chị hướng nhìn lên khuôn mặt của Đức Kitô sống lại, ước gì chúng tôi lấy làm của mình lời cầu nguyện tin tưởng phó thác của chị và nói lên với niềm hy vọng vững vàng: Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Amen.